Chúng ta bắt đầu vào bài duyên khởi, kết khởi. Duyên khởi tức là trang số 9.
Duyên khởi, kết giới, xá lợi pháp bạch Phật. Thời Phật nào pháp được trụ lâu?
Giá trị đây nói về cái lý do pháp của Phật nào trụ lâu dài, và pháp nào khi Phật niết bàn rồi thì pháp cũng diệt. Thì ở đây nói là bởi vì Phật, thời nào mà Phật có giảng về giới luật, Phật kết giới, thế thì về sau truyền lại thì pháp mới còn bền lâu. Còn nơi nào mà không có giới luật kết lại, bởi vì sao? Có giới luật kết lại thì sau này mới có chúng tăng thọ giới, rồi chúng tăng mới thành là cái người duy trì Phật pháp. Để có ngôi tăng bảo thì mới có tam bảo Phật pháp lưu truyền. Còn nếu mà không có tăng bảo thì không có Phật pháp, không có đạo Phật lưu truyền. Mà tăng ấy thì là phải có giới luật. Thế cho nên ấy, Phật có kết giới, giới luật lưu lại về sau, thì cái người về sau y theo giới luật tu hành mới có tăng. Mà có tăng thì mới có tam bảo. Thì cái đoạn này chị em ai có ý kiến gì thêm xin góp lời.
Thiện kiến là
thầy thuốc chưa dành nghề, thấy người mới có nọc nhọt đã vội phá mổ, máu da lai láng, thoa thuốc được lành.
Đức Thích Ca là một ông hoàng tử đi tu. Mà khi hoàng tử đi tu thì đức vua cho những bà con, các em bên tăng cũng toàn là những hoàng tử, những bên ni toàn những quận chúa, công chúa. Mà nếu bây giờ Phật lại đặt ra giới luật cấm đi ăn, không được ăn cắp thì chẳng hạn thì người ta bảo rằng ông Phật này điên, đệ tử giàu có sang trọng như vậy mà lại cấm đi ăn cắp, thì ai người ta đi ăn cắp mà cấm. Thế cho nên Phật không có kết giới vội. Phật đợi trong chúng có người phạm giới, minh bạch là mình có cái bệnh ấy, cái nghiệp ấy, lúc bây giờ Phật mới cấm.
Lợi ích của giới, thâu nhiếp người phàm vào tăng chúng.
Nói cái chuyện Đức Phật kết giới có 10 cái lợi ích này.
Yeah.
Một là những người phàm phu, cái cách ăn ở, tâm nghĩ, lời nói, việc làm, cái nếp sống nhờ giới luật mà được thanh tịnh. Thế cho nên cái người cứ thành tâm, có cái tâm tin kính tam bảo thì cứ thành tâm thọ giới rồi vâng theo giới luật mà sống, thành em chuyển cái đời sống của kẻ phàm phu thành một thánh nhân. Thế cho nên thâu nhiếp những cái người tầm thường, những người phàm phu mà vào trong tăng chúng thành một cái nếp sống thánh nhân. Số 2.
Yeah. 2 là hạnh trong sạch, lành thêm lớn, tăng chúng an vui.
Thanh tịnh.
Yeah.
Ai cũng tốt lành, ai cũng phúc đức, cho nên toàn chúng được bình an. Để bình an thì được vui vẻ. Số 3.
Yeah. Nhân giới được định, tăng trả xong nợ tính thí.
Người ta có cũng là cơm gạo, nhưng mà bá thí cho một cái người xấu ác thì cái phước nó kém. Đã có bá thí thì có phước, nhưng mà cái phước rất là ít ỏi, kém. Còn nếu bá thí cho cái người tốt thiện lành thì cái phước nó tăng trưởng. Thế mà đây đại bá thí cho các bậc thánh nhân thì cái phước đức nó lớn lắm. Bởi vì cái phước đức nó lớn cho nên coi như là xong, trả xong nợ của tín thí. Chẳng những đã xong nợ mà còn làm phước cho người ta nữa. Tiếp số 4.
Yeah. Số 4 là khiến người phát tính tâm.
Yeah. Và số 5.
Số 5 là tăng trưởng lòng tin.
Tăng ni mà ở trong giới luật thì cái người ta trông thấy cái sự tốt lành của cái đoàn thể xuất gia, ta vui mừng, người ta phát cái tâm tin kính. Mà những người đã tin rồi, người ta lại càng tăng trưởng cái lòng tin kính thêm lên. Số 6.
Số 6 là khó điều thuận, được điều thuận.
Cái tâm chúng ta vào chùa bắt buộc cái lời nói phải nhu hòa, bắt buộc cái cử chỉ tướng mạo phải theo nền nếp. Thế là vì bắt buộc mà thành mình tập mãi nó thành thói quen, cái thói quen nó tập mãi nó thành tính nết. Thế là thành ra cái tâm trước kia cứng cỏi đáo để mà trở dần dần trở thành mềm mại dịu dàng này. Thế cho nên những chẳng những là tự mình tập mãi nó thành thói quen, mà con mắt mình trông thấy những người xung quanh, tai mình nghe những tiếng nói, mình trông thấy mọi người, người ta ở trong cái nền nếp dịu dàng, lục hòa. Thì mình, người ta đã nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Bây giờ mình ở chung với các thánh nhân thì dĩ nhiên là hương quang trang nghiêm, mình phải được một phần nào cái sự thơm tho của các bậc thánh. Số 7.
Yeah. Bậc biết hổ thẹn thêm an vui.
Bậc biết hổ thẹn. Chúng ta đó thì nhận những cái hư hỏng này là tâm tính của mình. Tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, đó là nhận cái tham làm tâm mình. Tôi không bằng lòng, tôi phiền lắm, đó là nhận cái sân làm tâm tánh của mình. Còn những các bậc trí tuệ, người ta coi những các cái thói xấu này là cái đáng xấu hổ, đáng hổ, đáng thẹn. Hãy trong cái tâm mà hãy còn ưa cái này, thích cái kia, đó là cái tướng mạo của ngu si. Cho nên người ta thẹn hổ với cái thói, cái tâm hãy còn mong ước cái này, thích cái kia đó. Hay là hơi một tí trái ý thì nổi giận, thì phiền, thì nhọc, thì người ta lấy cái đó là cái xấu hổ, cái nhục nhã. Cho nên người ta tránh xa những cái tham với cái sân. Bởi vì người ta là bậc trí tuệ, không có ngu si. Còn chúng mình là những bọn ngu si, cho nên lấy cái tham, cái sân ấy là tâm tánh của mình. Tại đấy nó khác nhau ở cái chỗ ấy. Cho nên những bậc biết hổ thẹn là những người, người ta cho rằng hễ mà nói dối một câu đó là nhục lắm. Không cần phải mọi người chê bai, tự người ta thấy đó là cái nhục nhã, cái dối láo, cái tham, cái sân, những cái là cái nhục nhã. Thế cho nên bậc hổ thẹn, người ta không có bao giờ người ta phạm những cái đó. Thế bây giờ nếu mà những cái bậc hổ thẹn này, người ta không có phạm những cái ấy, mà người ta sống với những cái người, hãy còn cả những người ở chung quanh, người này tham, người kia giận, người này phiền, thì người ta sống cái cảnh, ở trong cái cảnh không phải là cảnh giới của người ta, cho nên người ta không được vui. Còn những những người thanh tịnh, những người, những bậc thánh nhân, thì các ngài phải ở trong cái đoàn thể cũng thánh nhân, cũng thanh tịnh, thì các ngài mới yên ổn được. Tiếp số 8.
Tám là chiếc phiền não hiện tại.
Phiền não là nói những cái ở trong lòng. Đấy, trong lòng mình tham, đó là cái phiền não. Tham mà thì phải lo lắng, phải tìm cách để mà thỏa mãn cái lòng tham. Thế mà không được thì sợ, thì vừa phần thì sợ hãi, phần để lo âu, phần thì không muốn có mà không được thì lại tủi thân. Thế cho nên các thứ tham sân si nó ở trong tâm. Thế hệ giữ giới thì mình cứ sống bình yên, cho nên những cái phiền não nó tắt đi. Thế dứt được phiền não hiện tại thì tức là vị lai nó cũng không có. Số 10.
Số 10 là chánh pháp trụ lâu.
Ngồi tăng bảo, nếu không có giới luật thì chỉ có giặc đấy chứ không có tăng. Mà có giới luật thì có tăng bảo có mặt. Mà đã có tăng thì Phật pháp cũng thường trụ.
Đồ người nữ xuất gia.
Về việc người nữ xuất gia, ngài Ma Ba Xà Ba Đề đích thân cũng 3 lần xin, rồi đến ngài A Nan cũng xin đủ 3 lần. Tức là cái việc thưa thỉnh chu đáo. Phật không cho người nữ xuất gia là hãy cứ nói về cái hình thể, cái cơ thể, cái sức khỏe của cái thân. Bên tăng người ta đi hàng ngàn, khi mà Phật đi các nơi, nơi này sang nơi kia, hàng ngàn vị tăng, ít nhất cũng có 1250 vị thường đi theo Phật, còn ngoài ra nữa đông không biết bao nhiêu, mà các ngài vẫn tề chỉnh, đi đến đâu vẫn có cái sự cung kính của thập phương. Còn đây bà Maha Bà Xà Bà Đề với 500 người nữ đi theo Phật thì cái chân nát bét ra, nó tét chân, rồi bụi bậm, mất hẳn cái tướng mạo oai nghi tề chỉnh. Đây là bởi vì người nữ mình cái sức khỏe nó kém, kém bên nào, mà cái cơ thể đã kém, vì phúc đức kém cho nên cái cơ thể đã kém, thì cho nên cái phần đạo đức và cái phần trí tuệ về tinh thần thì hẳn cũng phải kém. Nghĩa là người nữ cũng có một số người đặc biệt nhưng mà ít thôi, còn số đông thì kém. Vì vậy cho nên Phật y cứ vào cái số đông mà Phật nói. Nữ cứ tự cho mình là bình đẳng với bên nam, nhưng mà rõ ràng cái cơ thể mình kém sức khỏe, thì cái phần tinh thần về đạo đức, về trí tuệ hẳn nó cũng kém cái phước đức, kém cái... Thế cho nên khi Phật đồng ý cho nữ xuất gia, Phật bắt buộc chúng mình phải có bát kính pháp, tức là phải coi các vị tăng, bên tăng đấy là chính yếu mới thật là tăng bảo. Còn bên ni của mình phải học tập theo. Cái việc số 1 là phải lễ bái, nghĩa là bên ni mình phải hàng phục cái thói kiêu mạn cậy mình, mà phải thêm cái tuệ, xả cái ngã ái ngã chấp, cho nên phải lễ bái bên tăng, Bái tức là phục, dập đầu xuống đất để đỉnh lễ. Đó là tỏ cái tâm bái phục, kính phục, chịu thua, chịu ở dưới. Nghĩa là phải bái phục. Và dĩ nhiên cái khẩu nghiệp của bên ni là đã, cái khẩu bên ni mình đã nổi tiếng về cái khẩu nghiệp, cho nên Phật cấm không được mắng nhiếc bên tăng, không được cử tội bên tăng. Quay về lo cái miệng của mình đi, giữ cái khẩu nghiệp. Bởi vì bên ni cái số nữ, cái kém phước thì vẫn đông hơn cái số bên tăng là những cái bậc có đại phước đức. Thế ni mình đã đông, cái phần thua kém nó vẫn nhiều hơn cái phần tốt đẹp. Thế cho nên bên ni mình phải đông hơn bên tăng. Mà nếu Phật cho tự do buông cái khẩu nghiệp đi kể xấu bên tăng thì ngôi tăng bảo bị người này giao nói tội lỗi, người kia giao nói, thì bị mất cái oai thần, mất cái danh giá. Quần chúng ở ta bên ni bôi nhọ bên tăng thì quần chúng người ta nghe theo, mà rồi người ta mất cái lòng tin kính, mất cái lòng tin kính của người tại gia, là mất một cái sự ủng hộ lớn. Mà đạo pháp ở trong nhân quần, trong xã hội không có được nâng đỡ. Thế cho nên cái việc đầu tiên Phật phải lo sửa cái khẩu nghiệp của mấy cô. Và đối với tất cả những cái công việc quan hệ ở trong đời sống, Phật bắt buộc bên ni phải ở dưới sự kiểm soát của bên tăng. Thế cho nên muốn làm một vị tỳ kheo ni thì đắc giới là phải nhờ có bên tăng. Thế rồi những tội tăng tàn, Phật không cho bên ni tự sửa trị lẫn nhau, mà phải có bên tăng đứng chủ để can thiệp vào cái việc sửa trị cái tội tăng tàn. Thế rồi bên ni phải cầu giáo thọ, tức là cầu việc chỉ lỗi, cầu bên tăng kiểm soát lại mình, kiểm soát cho bên ni. Cho nên mỗi một nửa tháng ngày Bồ Tát ni phải cử người sang thỉnh bên tăng giáo giới chỉ dạy. Như chùa chúng ta khi hồi lúc khởi đầu, thầy có y theo pháp cho chúng sang bên tăng cứ nửa tháng một lần để cầu giáo thọ, cầu các vị dạy bảo. Nhưng mà bên tăng nói là thời xưa thì bên ni phải học bên tăng, còn bây giờ các ngài tự xét không đủ khả năng dạy học bên ni, cho nên các ngài từ chối. Nghĩa là các ngài cho phép chúng, các ngài miễn cho chúng ta cái việc đi cầu giáo thọ. Vì thế cho nên chùa chúng mình mới không đi cầu, chứ không phải là chúng ta dám bỏ cái pháp của Phật. Lễ an cư và tự tứ. An cư là bắt đầu an cư, và tự tứ là kết thúc ngày an cư. Đó. Tức là cái ba tháng hạ coi như là quan trọng trong cái đời sống của tăng ni, thì chúng ta cũng phải theo bên tăng. Mà để cầu sự chỉ dạy của các ngài. Thế cho nên tất cả những các trong cái nếp sống của ni chúng mình đều phải có sự dòm, sự trông đến của bên tăng, để cái sự chỉ dạy của bên tăng. Như thế là Đức Phật tuy công, tuy rằng cho chúng ta xuất gia cũng thọ giới ngang hàng bình đẳng như bên tăng, cái địa vị như bên tăng, nhưng mà thật ra Phật vẫn bắt chúng ta phải dẹp cái kiêu mạn, dẹp cái cậy mình mà phục tùng bên tăng.